xưa nay căn bản vừa dùng ba nghiệp mà vừa đúng ý nghĩa, đặc biệt là về hướng về đại thừa. Đấy, có huệ, có bi. Thì khi mà chúng ta coi trong kinh A Di Đà thì Đức Phật nhắc mình là phải nguyện vãng sinh. Thì chiều nay mình đã nói qua, phân tích qua, biết là nguyện ở đây của mình không phải là nói ra bằng miệng lưỡi hay là nói lên trong tâm tưởng một lần là được. Nguyện đây là phải một cái tâm nguyện dứt khoát, một cái nguyện mạnh nhất. Tại vì mình nhắc lại điều là có như vậy ấy, thì cái sự tu tập của mình nó mới trở thành cái nghĩa là tu theo đạo. Tại vì trong đạo Phật thì mình nhắc lại đó, đạo có nghĩa là con đường. Con đường thì có nghĩa là một sự thông suốt, không bị cản trở. Khi nào mà cản trở có nghĩa là không có đường. Khi nó thông là có đường. Mà con đường là để đưa mình đến một cái nơi mà mình muốn đến. Khi mình vào đạo là mình muốn đến một cái nơi gọi là không còn đau khổ nữa, thì nó phải có một con đường cho mình đi. Tức là để mở thông hết tất cả các trở ngại. Nên kêu là đạo. Có khi mình sử dụng các cái pháp tu kêu là pháp môn, là cửa. Cửa cũng là để thông, để vào trong cái chỗ mình muốn vào. Đó, thành ra chữ đạo cũng nghĩa con đường như vậy. Thì một khi mà mình niệm Phật, mình thờ Phật, thực sự ra nó đều gọi mình là một Phật tử. Mình đều có thể nói là không có sai. Cái chữ dùng thông thường đều kêu mình là Phật tử được. Và mình đều nói mình có, mình theo đạo Phật, nói đó theo cái lối thế gian đều được. Nhưng mà tất cả những cái người mà mình thờ Phật, mình là cúng dường lễ Phật thì mình vẫn còn luân hồi. Thành ra thực sự mà nói đúng cái nghĩa của chữ đạo á, thì mình chưa có đạo. Tức là mình chưa bước chân đến con đường mà nó thoát ra khỏi cái luân hồi. Và mình cũng như là cái người mà mình gieo cái nhân duyên để chờ đúng cái lúc nào đó mình cần đến thì mình có sẵn cái đạo. Thành ra cái mà làm Phật tử của mình hiện giờ đó, nó là gieo duyên chứ nó chưa phải bước chân lên cái con đường đạo. Thông thường đó thì người ta dùng chữ như là mình thờ Phật nó có công đức, nó có phước đức. Công đức phước đức là một cái tác dụng của đạo. Khi mà đạo có cái năng lực, tức là từ cái chữ Phật Pháp Tăng, cái hình ảnh Phật Pháp Tăng ấy, có cái năng lực ấy, nó điều những cái tâm phiền não của mình. Tâm phiền não nó thúc đẩy mình đi đến và làm những cái việc mà nó đi đến cái chỗ khổ đau. Khi mình điều được tâm đó thì nó tránh được. Thành ra kêu là công đức, kêu là phước đức. Nhưng mà cái đạo đúng nghĩa đó là bao giờ cái hướng nó thoát ra khỏi luân hồi, thoát ra khỏi cái cõi mà đầy cái khổ đau đó, nó được giải thoát thì mới kêu là đạo. Chính vì vậy đó, cho nên mình mới xác nhận cái nghĩa vậy. Cho nên mình có niệm A Di Đà Phật, mình có thờ A Di Đà Phật, mà nếu mình chưa có cái tâm dứt khoát sinh cực lạc thế giới đó, thì tức là cái pháp môn A Di Đà Phật của mình ấy, nó chưa có mở cánh cửa đó ra và mình chưa có bước lên con đường đạo của cực lạc. Thành ra nó ăn thua ở cái chỗ là tâm mình nó dứt khoát rồi hay chưa. Vì vậy mà Đức Phật nói cái pháp nó lên theo như trong kinh ấy, nói tất cả những cái đẹp của cảnh giới cực lạc, tức là trang nghiêm ấy. Sau rồi Đức Phật nói là tất cả chư Phật đều bảo hãy tin. Chư Phật nào cũng khuyến khích chúng sinh là phải tin cái kinh đó, để nhắc nhở mình là mình phải tin đi. Tin thì không còn nghi ngờ gì nữa hết. Một khi mình còn nghi gì nữa hết á, thì tâm mình rất là dễ có một cái nguyện dứt khoát. Thứ nhất là cảnh giới đó trang nghiêm vi diệu, công đức nó bất khả tư nghị. Mình không có nghi nữa. Phật kêu gọi mình đừng có nghi, hãy tin. Khi mình tin như vậy rồi á, thì mình so sánh với cõi này, tự nhiên trong tâm mình nó sẽ thấy rõ là mình không có lưỡng lự được. Cái tin thứ hai á, là tin là mình có phần vãng sinh ở trong đó. Thì ra mấy bữa mình nghe là cốt là để nó khai đàn khai ra cái là mình đừng có nghi ngờ là mình không có được sinh. Mà pháp môn đó là pháp môn dành cho mình, thành ra mình có phần trong đó. Thành ra nếu mà mình có một cái tin như thế, theo như trong kinh á, thì cái nguyện của mình á, nó sẽ có thể dứt khoát. Thì chính vì vậy á, mà chúng ta thấy là nếu mà mình muốn muốn gọi là theo cái pháp môn này một cái cách viên mãn á, thì mình cũng phải hiểu thêm nhiều điều nữa. Tức là đó là cái phần căn tính của mình. Tại đôi khi mình có nhiều cái căn tính khổ hạnh, tu tập khổ hạnh á, thì cái người mà có cái căn tính như vậy đó, mà nghe nói đến cái gì dễ dãi á, thì tự nhiên mình cảm thấy mình thích ứng. À, nói nếu mà mình thấy trong Phật tử thì tại gia mình ít thấy, nhưng mà trong quý thầy xuất gia đó, có nhiều thầy thấy rất thích khổ hạnh, thích sống giản dị, đàng hoàng, thích cái gì mà nó không có hưởng tí nào hết, và thích ra sức tinh tấn. Đó là cái khuynh hướng của tâm mà. Thành ra chính vì vậy nhưng mà khi mà nghe nói nguyện Phật rồi chờ lúc lâm chung được vãng sinh cái này nọ niệm Phật đó, thì cái người đó người ta cảm thấy nó không có hứng thú lắm, dù người ta có thể là không có nghi ngờ gì. Cho nên mình mới phải phân tích rằng là cái ngày nay dù là khuynh hướng nào chăng nữa mình cũng có thành công được. Nên cái thời nay tu nó rất khó, dù là mình thích sao nữa mình cũng không có thành công được theo cái ý của mình. Có nhiều vị người ta tu là thích nghiên cứu Phật pháp, người ta rất say mê Phật pháp, và người ta đều cảm thấy là khi người ta đọc sách, người ta tìm hiểu, người ta suy gẫm, người ta tư duy như vậy, nó có những cái thích ứng với căn tính của mình. Bây giờ bảo mình sinh về cực lạc thế giới rồi gặp Phật, cái nghe Phật nói pháp, cái giác ngộ, các vị nó họ cũng có thấy hứng thú mấy, họ muốn họ tìm hiểu, họ đọc, họ tìm hiểu như vậy. Thành ra vậy mới cái sự phân tích nó mới phải rộng rãi ra nữa. Nếu mà mình muốn tu cho nó viên mãn, mình muốn hiểu cái pháp môn đó, thành ra Phật có nói trong kinh Vô Lượng Thọ là kinh A Di Đà này á, vì chúng sinh cho nên Phật mới có thể gọi là dùng năng lực của Phật đó để duy trì cái kinh A Di Đà này lại, lợi ích cho chúng sinh 100 năm sau khi mà tất cả các kinh khác coi như tàn mạn. Tất cả các kinh khác tàn mạn là bởi vì năng lực của người ta không đủ để tu tập các kinh đó nữa. Cho nên khuynh hướng thì nó vẫn còn, nhưng mà sức lực thì nó không đủ. Mà lúc đó mà nếu mình cứ không chịu suy nghĩ kỹ đó, mình cứ theo cái thói của mình á, theo cái thích của mình á, thì nó có thể nguy hiểm cho mình. Như một người có tính can đảm, không sợ chết, ra trận, nhưng mà mình chưa đủ sức, thì mình chỉ là người thí thân mà thôi. Tại vì làm gì thì làm, cái can đảm của mình á, nó cũng phải đưa lại một sự thành công, thì cái can đảm nó mới có giá trị. Mà mình can đảm nhưng mà sức của mình yếu, chưa đủ, mà mình không có suy tính kỹ, thì mình như vậy á, là mình là cái người gọi là vô mục, cũng giống mà vô mục. Cũng chính vì vậy mà chúng ta biết là cho nên cái pháp môn này á, Đức Phật coi như để lại cho tất cả chúng sinh về sau này, pháp môn cực lạc. Và như vậy mọi căn tính này nó thì cũng đều có thể tu theo pháp môn này. Nếu mà gặp cái cách nói giải thích của Tổ Thế Thân đó, thì cái người có khuynh hướng về cần khổ lễ lợi về thân đó, ít dùng tâm trí nhiều đó, thì có thể dùng pháp môn lễ bái. Cái người thích ca ngợi tán thán, thích niệm danh xưng của Phật đó, thì dùng khẩu nghiệp tán thán. Cái người nào mà thích tu thiền định á, thì dùng phát nguyện và quan sát. Thành ra chính vì vậy mà mình mới thấy là cái trình bày của Tổ Thế Thân nó có tính chất viên mãn cho mọi người. Và tất cả ai cũng nên có cái hồi hướng thì tự nhiên nó thành tựu được cái đạo tâm từ bi của Bồ Tát. Vì vậy mà mình biết là tóm lại á, thì mình mà muốn cho cái pháp môn nó trở thành là một cái đúng nghĩa là một cái pháp môn, không phải chỉ là một cái phương tiện để tu phước đức hay là gieo duyên hay giữ duyên của mình, mà mình muốn nó trở thành một pháp môn, mình muốn trở thành một cái hành giả, tức là một người tu đạo đúng nghĩa. Và mình muốn là cái niệm Phật của mình nó trở thành một con đường, một cái đạo. Khi mình nói người là tôi tu đạo có nghĩa là tôi tu cái hướng đi, cái con đường nó thoát khỏi luân hồi. Thì lúc bây giờ mình phải phát nguyện dứt khoát vãng sinh cực lạc thế giới. Thì mình có thể học theo cái vãng sinh luận của Ngài Thế Thân. Nếu mà mình chỉ có còn là y theo kinh A-di-đà thôi đó, thì cái phát nguyện là cái chứng trong kinh A-di-đà. Vì khi phát nguyện như vậy đó, là mình có thể dùng thân khẩu của mình phụ trợ. Nhưng mà cái tâm nguyện đó, mình cũng biết là nó không phải là một lời nói hay là một cái ý nghĩ ở trong tâm, mà nó phải là một cái dứt khoát tâm, một cái tâm dứt khoát, một cái ý muốn quyết liệt và duy nhất. Nếu mình không nói là duy nhất nó khó, thì nó là một cái ý nguyện, một cái ý muốn mạnh nhất ở trong tâm của mình. Tâm của mình là gì đây? Tâm của mình thật thì khó mà nói lắm. Không ai thấy được tâm. Vị Tổ Huệ Khả hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma an tâm, Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói đem tâm nó ta an, mà tìm ngoài tâm tìm ra. Tâm mình nắm được, làm sao mà đem ra được? Tâm mình thấy không được, làm sao mà chỉ ra chỗ được? Tâm mình chẳng nghe ra được nữa, làm sao mà định vị trí, định hướng được? Người nếm thì tâm cũng không được hết. Lẽ nhai 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 như vậy đó là nhai tâm hay sao? Tâm là cái gì? Dài hay ngắn, vuông hay tròn, xanh hay đỏ, vàng hay đen? Mình không có thể nào mình nói được hết đó. Cho nên nói tu tâm quả thật nó mơ hồ, hoang mang vô cùng. Thông thường á, là mình phải bắt buộc phải dùng vào thân khẩu của mình và các cảnh xung quanh á, để mà mình chuyển vận cái tâm của mình. Mình nói một người tham, làm sao mình thấy được cái tâm tham, sao mình nắm được cái tâm tham? Nhưng mà nếu mà có một khối vàng ngay trước mắt người đó, cái mắt của người đó, cái khối vàng tiếp xúc với nhau, người đó có thể thấy rõ cái tâm tham nó hoạt động. Nếu không có cảnh, mắt không tiếp xúc, cái tâm tham nó không biết nó nằm đâu hết ạ. Nếu gặp một người nào đó nói chuyện, bàn luận, nó có thể nó hiện ra. Thành ra chính vì vậy đó mà cái đời sống này nó chúng ta không có quen tu tâm, không có quen nhìn vào tâm, cho nên tất cả nó phải ra bên ngoài hết, nó phải ra cảnh, nó phải tiếp xúc, nó phải đủ thứ trong đó của chúng ta mới có thể tu. Thành ra đôi khi mà mình biết rằng là mình niệm Phật nó rất khó, nhưng mà nếu mình gặp Phật đứng trước mắt của mình, ngay trước mặt của mình ấy, thì lúc giờ cái tâm niệm Phật của mình nó rất mạnh, nó bắt đầu xuất hiện và nó rất mạnh. Mình niệm Phật bao nhiêu lâu nay á, có thể mình cũng thấy có một cái gì phát triển về đạo hết đó. Nhưng nếu mà mình thấy Phật trước mắt mình cái á, có thể cái tâm đạo của mình nó tăng trưởng vô cùng, nó tăng vô lượng lần lên đó. Cho nên chính vì vậy á, Đức Phật cũng hiểu cái đó. Đức Phật biết là người phàm mình á, không có nắm vững được tâm, cần có cảnh, cần có tất cả cái gì trước bên trước mặt mình, xung quanh mình. Cho nên đó cũng là một cái lý do mà các tổ tịnh độ nói mình là cần sinh về cực lạc. Mình muốn có đạo tâm vững chắc, bất hối chuyển. Nó Mình ở cõi này các cảnh xung quanh mình, tất cả sự tiếp xúc xung quanh mình không có khơi lên được tâm đạo cho mình, mà luôn luôn có thể đụng chạm đến là có phiền não. Vì thế cho nên một cái môi trường, cái đạo tràng nó rất cần thiết. Một cái đạo tràng viên mãn này nó chính là cực lạc thế giới. Đó là cái lý do bởi vì tu tâm nó khó. Cho nên nếu bây giờ nó mà mình phát cái tâm nguyện đó, chính là mình tu tâm. Mình khởi lên một cái tâm nguyện muốn cái tâm của mình á, nó được khởi lên bằng chữ nghĩa. Trong cái chữ nghĩa đó nó tâm nó sẽ khởi theo chữ. Nếu mình nói ghét thì tâm nó sẽ, cái tâm ghét nó khởi lên. Nếu mình nói thương thì cái tâm thương nó khởi lên. Nếu mình nói muốn thì cái tâm muốn nó khởi lên. Muốn nó chính là nguyện. Thành ra chính vì vậy nên mình phải dùng các chữ tu tâm, tu cái tâm nguyện vãng sinh. Nên đôi khi mình phải dùng các chữ. Mà các chữ đó nó được nhấn mạnh, nó được rõ ràng, thì cái tâm nó được nhấn mạnh, nó rõ ràng. Đây thì mình cũng biết là mình nói, đây là mình nói theo cái lối trực tâm. Tức là khi mình dùng cái chữ đó, cái tâm của mình nó vô tư. Còn thí dụ mình ghét một người nào mà mình nói mình thương, cái trường hợp nó khác, trường hợp lừa dối nó khác. Còn đây là mình nói trực, nó thẳng cái đó. Khi cái tâm mình nó rất vô tư, mình nói là chữ gì nó thành chữ đó. Thì do đó cho nên mình biết một vật. Nên một là mình khởi lên đó, ở trong tâm mình khởi hai cách. Một là khởi lên thầm ở trong tâm mình, là con muốn vãng sinh về cực lạc thế giới của Phật A Di Đà. Mình nói lên như vậy. Mà cái chỗ mà nó là nguyện đó là ở cái chữ muốn. Tức là nếu mình nhấn mạnh vào chữ muốn thì lúc bây giờ cái tâm của mình á, nó theo cái chữ muốn nó trở thành cái nguyện. Đó, mình biết thì vậy đó. Hai đứa đó là nếu mà mình nghĩ trong tâm á, mình thấy nó không mạnh bằng là mình nói bằng miệng á, thì mình có thể nói ra bằng miệng. Nhưng mà mình phải nhớ là khi mình nghĩ trong tâm á, mình nói ra bằng miệng á, thì mình đều phải biết trước là để cho mình khơi dậy cái tâm nguyện. Nếu mà cái tâm nó cứ được khơi dậy cho đến lúc mà nó được huân tập á, nó thành một cái lực mạnh. Thì cái lực đó nó dù nó không có mang những cái chữ đó nữa, nhưng mà nó có một cái hướng nó cực lạc thế giới với cái tâm mình ấy, nó sẽ như là nam châm nó hút nhau vậy. Thì lúc đó là mình có một cái lực nguyện lực ở trong tâm mình. Thành ra chính vì vậy đó, cho nên mình có thể nói vậy. Khi mình nói là con muốn sinh về cực lạc thế giới của Phật A Di Đà, thì mình nói con muốn sinh về cực lạc thế giới của Phật A Di Đà. Mình nhấn mạnh hơn nữa, con muốn sinh về cực lạc thế giới của Phật A Di Đà. Tức là mình càng nhấn mạnh như thế thì cái tâm của mình nó càng được huân tập. Mà khi nào mình muốn nó dứt khoát thôi, con chỉ muốn, mình nói chỉ muốn sinh về cực lạc thế giới của Phật A Di Đà, thì lúc bây giờ nó là cái tâm của mình nó dứt khoát, không có cái tâm mà xen vô nữa. Mình có thể nói là đó là cách mình dùng khẩu nghiệp của mình để mình khơi cái tâm nguyện mình theo các cái chữ nghĩa. Và cái khẩu nghiệp của mình nó có thể làm cho các cái chữ nó mạnh và sắc ra. Nhưng mà tu như vậy thì mình phải ở chỗ nào nó vắng vắng có người thì mình la giữa mọi người chẳng không biết là gì. Ông này ông sao? Còn khi mà mình nói lên trong tâm mình á, thì dĩ nhiên là nó không có, mới đầu thì nó có thể không có được mạnh bằng mình nói ra bằng miệng. Nhưng mà mình nói trong tâm thì mình có thể tu ở bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào. Mình khơi tâm nguyện nó dậy, thì mình biết là trong đạo Phật nói theo vấn đề nhân quả. Thì nhân là gì, quả là gì? đầu tiên mình tin nhân quả, sau này duy thức học trả lời cái nhân quả. Thực ra nó chỉ là sự huân tập thôi, nhân nó không phải là một cái gì có thật, nó chỉ là một cái huân tập. Nó là gì? Tập á, là làm đi làm lại, như mình nói tập luyện. Còn huân á, nó là nó ướp vào, nó thấm vào. Huân thường là người ta nói về mùi hương. Đấy, rồi mình để một cái đóa hoa hồng ở trong sách, trong trang sách tuổi học trò, ép lại thì sau mở ra nó có mùi thơm. Người ta có thể lấy hoa sen ướp trà, chẳng hạn như vậy. Hoa nhài người ta ướp trà, tức là vậy. Thì tất cả cái đó tự nhiên nó có cái mùi, cái trà nó sẽ thấm cái mùi của hoa sen, hoa nhài, nên là hoa gâu vào đó, thì nó sẽ có cái mùi đó. Thì cái chữ huân nó có nghĩa là như vậy. Huân có nghĩa là mình làm đi làm lại một hành động, thì cái hành động nó có một cái lực, nó ảnh hưởng vào trong cái tạng thức của mình, cái tâm của mình á. Và rồi từ cái tâm nó ấy, từ từ ấy, nó trở thành cái đó, thành ra nó trở thành quả. Huân vào nó là nhân. Thành ra duy thức học giải thích á, cái sự huân tập nó là như vậy. Mình học một cái bài, mình đọc lần thứ nhất, đọc lần thứ hai, nó vào trong tâm mình, nó huân tập. Lần thứ ba, lần thứ tư mình bắt đầu thuộc. Và lần thứ năm nó trở thành ra là nó ở trong mình mà ra, không có từ ngoài vào nữa. Kiến thức của mình cũng như vậy. Tất cả mọi cái nó đều do sự huân tập mà ra. Vì vậy cho nên huân tập nó, thì trong đạo Phật nói là mình có thể làm một thân, nó cũng huân tập vào trong tâm. Mình có thể làm một miệng, nó cũng huân tập vào trong tâm. Và mình làm bằng ý thì dĩ nhiên, làm bằng tâm thì dĩ nhiên nó nằm trong tâm rồi. Cho nên cái sự tu tập nó chỉ là huân tập. Đối với đạo Phật, Đức Phật là tối tôn, tối thượng, nhưng không phải là cái gì mà từ đâu tới lạ lùng, mà từ nhân quả mà ra. Cho nên ai muốn thành Phật cũng đều có thể thành được. Nhân quả lại cũng có gì nhân, không có gì đặc biệt, có nhân là có quả rồi. Thành ra không cần phải nói quả, chỉ cần nói nhân thôi. Nhân nó làm cách nào có, làm bằng ba nghiệp thân khẩu ý của mình. Đức Phật do ba nghiệp đó làm các hành động bố thí, trì giới, nhẫn nhục này nọ mà rồi trở thành Phật. Cho nên dù rằng nó rất là một cái kỳ công, nghĩa là có thể nói lâu dài, nhưng mà cái nguyên tắc của nó không có gì là bí ẩn đấy, không có gì gọi là bất khả đấy, mà nó chỉ là nhân quả. Vì vậy đó mà sự tu tập của chúng ta nó có thể dùng ba nghiệp. Thì nếu mà mình dùng khẩu nghiệp mà mình thấy mạnh mẽ thì mình có thể tập như vậy. Mà nếu mình thấy cái tâm mình nó chìm, nó lỏng lẻo, nó có vẻ rời rạc á, thì mình dùng khẩu nghiệp mình nói cho nó mạnh lên, mình gom cái lực của tâm lại, gom cái lực của tâm lại như vậy, trụ vào trong cái một chỗ, trong cái nguyện, cái tâm nguyện mà theo cái câu nói mình nói ra như vậy. Nếu mà mình quán được trong tâm cũng như vậy, thì mình tập như vậy. Là tu tập nó có nhiều cách tu tập. Mình một cái tu tập á, là trong một cái, nó tùy hoàn cảnh. Cái tu tập nó trong một cái hoàn cảnh mà có chuẩn bị, tức là mình ở trước bàn thờ, trong những phòng thờ nhà mình, rồi mình tập nói lên như vậy, một mình mình tập nói như vậy. Nếu cái người nào mà cũng cùng tu với mình á, thì mình có thể tự nhiên. Nếu mà nhiều người không biết mình tu gì, chỉ nghe mình la thì thôi đó, thì mình la nhỏ nhỏ chút tập, chứ bao giờ vắng người á, lúc nào mà thấy con người mình nó có vẻ như vung lung giải đãi, nó bắt đầu nó đi về trăm năm rồi đó, thì lúc bây giờ mình la lên một cái là trong một tiếng la đó thôi, tinh tấn chuyên cần. Thì mình chỉ có một cái này, bởi vì hiểu cái nghĩa đây nó là tu tâm, chứ không phải là tu cái khẩu nghiệp mình la cho nó mạnh. Cho nên luôn luôn mình phải nhìn lại vào cái tâm của mình, chứ mình la thật to lên mà cái tâm thì nó nghĩ cái gì khác á, là sai rồi.